tay đó chơi á, mà đổ cái dầu xăng nhớt ra ngoài cái mặt đường, xe hơi chạy ngang với tốc độ nhanh, thì chuyện gì xảy ra thưa quý anh em? Hả? Một cái tai nạn thảm khốc, phải không? À, đó là cái bánh đó, nó trượt liền lập tức, tai nạn liền. Nó trượt và tai nạn là vì sao? Vì nó mất cái điểm duy nhất bám trên mặt đường. Vậy thì đại chúng mới thấy tâm của mình có những cái lúc mà nó tai nạn khủng khiếp, có nghĩa là nó trượt đi và mình bị rơi trong những cái lốc xoáy, có không? Phải không? Mình tối tăm mặt mũi, mình không còn biết trời đất, y hệt như là ngồi trên chiếc xe hơi mà nó bị tai nạn vậy đó. Đó là vì nó mất cái điểm tiếp xúc với cái biết hiện tại. Mà cái này rất là dễ sợ, mình không có để ý cái này, và vì vậy cái tâm mình nó cứ bị trợt luôn vậy đó, nó cứ trợt luôn như vậy, nó không bám được ở cái điểm hiện tại. Như vậy bây giờ khi biết rồi, chúng ta cứ ngay cái điểm hiện tại này mà sống trọn vẹn với nó. Khi ăn cháo, khi ăn cơm thì mình ở lại đây ăn cháo ăn cơm. Vọng khởi liền biết không theo. Cái vọng đó nó chính là cái đứa nào ác ôn là nó đổ xăng ở trên đường đó. Phải không? Khi mà nghe kể cái chuyện mà ai đó chơi mà quá đi đổ xăng nhớt trên đường để cho tai nạn xảy ra, thì mình thấy phải đúng là phải nói đứa nào ác ôn, phải không? Cái đứa đó chính là cái âm vọng tưởng trong đầu mình đó. Đó, thì bây giờ biết phải nhận ra nó là giả. Đó, và đừng có theo nó. Tại vì hễ mà mình theo là mình bị trượt thôi, mình mất cái điểm tiếp xúc với hiện tại. Tại vì trong phút hiện tại này không có niệm tưởng nào cả. À, nó chỉ có một trong hai thứ thôi. Hễ có niệm tưởng thì cái phút hiện tại đã bị trượt mất. Hễ sáng cái trạng thái này thì chắc chắn không có bóng dáng một âm vọng tưởng ý niệm nào cả. Như vậy thì rất dễ để cho mình mò ra cái đường tu rồi, phải không ạ? Đó, cứ ngay nơi ở đây thì khó cả. Thường thường á, cái khó của mình là có một cái ngã nó rất là lớn. Thì ngay khi mà mình muốn tu như vậy, nó vẫn có một cái ngã hiện ra là tôi đang tu. Thì chính cái chỗ này phải hơi cẩn thận một chút. Hễ có nó ra một cái là có chướng ngại đi. Tại vì cái tánh giác này nó đã sẵn nơi mình và nó không cần tu. Khi khởi một niệm tu thì cái niệm đó lại là cái che chắn. Còn đừng có gì hết, cứ tự nhiên mà sống. Vì vậy có một vị tăng hỏi thiền sư Duy Khoan. Duy Khoan là một vị tăng ở thế kỷ thứ 8. Vị tăng hỏi đạo ở chỗ nào? Ngài Duy Khoan đáp, ở trước mắt. Vị tăng nói, sao con không thấy? Ngài Duy Khoan trả lời, vì ngươi có ngã nên không thấy. Cái ông tăng này ông cắt cớ hỏi, con có ngã thì con không thấy, hòa thượng có thấy không? Thì ông thầy mới nói, có ngươi có ta rồi cho nên cũng không thấy. Ông tăng này lại hỏi, vậy thì không con không thầy thì có thấy không? Thì ông thầy này, không ngươi không ta thì còn ai mà cần thấy. Như vậy là tất cả những cái này đều là những cái trò của ý thức hết cả. Và đối với các ngài là các ngài không có lý gì đến mấy cái này cả. Cứ để một cái tâm rỗng ra thì tự nó đạo ở trước mắt. Vì vậy cái này khi mà mình tu, mình đừng có khởi những cái niệm là tu tu, tại vì chính nó bị cột trong đó.
Và quý thính đệ sẽ thấy, nếu mà không khéo, cái người nào mà càng ráng mà tu thì mặt mày càng chầm dầm và càng dễ nổi sân. Tại vì tôi đang muốn yên mà mấy người cứ chọc tôi lại càng rất dễ bực. Tại vì không những mình sanh với ở ngoài mà mình sanh với chính mình. Tại sao mà nó không chịu yên? Tại sao mà càng quay lại nhìn càng thấy mình xấu xa quá? Mình không có dẹp được ba cái tham sân si nơi mình. Thành ra mình nổi sanh với chính mình luôn nữa. Cuối cùng cái nó sanh tùm lum. Chỉ vì một cái chuyện là tôi quyết tu. Vì vậy hồi nãy đã thỉnh quý vị để hứa là quyết sống với chánh tấm giác, thì cũng sợ quý vị quyết cái rồi có một cái ngã quyết ở đây thì chính nó sẽ gây trở ngại. Hoặc là khi có một vị tăng tới hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thế nào là đạo, thì ngài đáp: đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Khi chúng ta tu hành, chúng ta thường rất hay thắc mắc. Thắc mắc chuyện tu, thắc mắc chuyện giáo lý, vân vân. Vì vậy, khi hỏi thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ không trả lời, mà không trả lời ngay câu hỏi, mà chỉ đáp: đạo không có trong câu hỏi, câu hỏi không có trong đạo. Nếu muốn biết đạo thì phải buông cái điều này xuống. Thường chúng ta không dám tin ở cái tâm thanh tịnh của mình là nó luôn luôn bày biện ở đây. Và khi theo khi những cái vọng tưởng nó khởi thì nó sẽ khởi đủ cách, đủ thứ và đủ tất cả những cái hư ngụy của nó để mà nó dẫn mình đi. Và vì vậy chúng ta sẽ thường bị lạc lối trong những cái mắng lưới của cái vọng tưởng của nơi mình. Cho nên cái sự tỉnh giác thường xuyên nó là cần thiết. Chỉ cần sơ sẩy một chút là mình rơi vào cái lưới của vọng tưởng. Trong nhà thiền, trong pháp môn của hòa thượng thì hòa thượng thu gọn lại trên cái mức thực hành là cái biết nơi sáu căn. Nếu muốn không bị gạt bởi các chú vọng tưởng, chúng ta phải thắp cái cây đèn ở nơi cái biết sáu căn. Mỗi một buổi tối chúng ta sám hối sáu căn là sám hối cái lỗi chạy theo tình thức, các cái thức nó khởi nơi sáu căn. Thì bây giờ đừng có để cho vọng khởi rồi mình mới chạy theo níu nó hoặc là dẹp nó, thì thứ nhất là không được, mà thứ hai là nó cũng không đúng. Mà mình thường sống ở nơi cái ông Phật có sẵn, cái tánh giác có sẵn mà hiện bày qua sáu căn, tức là mình đi trước nó một bước chứ đừng có nắm cái đuôi. Trên thực tế quý vị chăn trâu, quý vị nắm cái đuôi nó hay là quý vị nắm cái sợi dây xỏ mũi mà dạy nó, quý vị để nó chạy trước, nó chạy bịt mù cái mình chạy theo sau đuôi, hay là dẫn nó ở đằng trước? Hả? À, người khôn thì dẫn nó đằng trước. Nhưng mà thực tế thì đôi khi thay vì mình dẫn nó, nó dẫn mình chạy sách bất sang bàn. Mà cái con trâu á hả, nhất là nếu mà con trâu nó hơi ngâm hơi loạn một chút á, mà nó dẫn mình chạy á, thì mình chạy cũng hết hơi á, là thành ra phải dành cái thế thượng phong, đừng có bao giờ để cho nó dẫn mình hết, luôn luôn ở cái biết sáu căn mà sống.